Trong các kinh nghiệm suốt những năm truyền giáo tại Brazil, cha Giovanni kể lại một kinh nghiệm đã giúp cha luôn khơi lại niềm hy vọng vào lòng tốt của con người như sau. Ông Serafim, một công nhân nghèo khổ, có bà vợ liệt giường bất toại, với 5 đứa con bị suy dinh dưỡng, quây quần bên mẹ, dưới túp lều tranh rách nát. Bà bị những ung nhọt ăn mòn da thịt, nạc mùi hôi thối. Bà nằm yên một chỗ, cần được giúp đỡ trong mọi sự, cả những nhu cầu vệ sinh cá nhân. Chồng bà vất vả suốt ngày, nhưng tiền công không đủ cơm ăn cho đàn con nheo nhóc. Nhà cửa như túp lều bỏ hoang, đầy ruồi muỗi. Cha đã nhiều lần xin các phụ nữ trong làng chăm sóc bà, nhưng ai cũng từ chối, với những lý lẽ chính đáng của những người không muốn bận tâm tới người khác. Một hôm, cha Giovanni trở lại túp lều thăm bệnh nhân. Cha rất ngạc nhiên khi thấy có một thiếu nữ ngồi bên cạnh bệnh nhân. Nhìn kỹ, cha nhận ra đó là Teresa, một thiếu nữ không được thơm danh tiếng tốt trong làng. Teresa rất quan tâm đến bệnh nhân, cặp mắt đỏ ngầu đẫm lệ. Cha lên tiếng hỏi. Teresa, con có thể chấp nhận săn sóc cho bệnh nhân, quét dọn nhà cửa, giặt đồ và lo cơm nước cho những đứa con đáng thương của bà được không? Phần cha sẽ cung cấp mọi nhu cầu cần thiết. Cô Teresa không trả lời câu hỏi của cha, nhưng chỉ xin một điều. Xin cha đem thêm cho con một chai rượu mạnh. Thấy cha tỏ vẻ ngạc nhiên, Teresa nói thêm. Thưa cha, để có thể giặt những quần áo nặc mùi này, cần có dạ dày tốt để khỏi ói mửa. Hiểu ý Teresa, cha Giovanni nói thêm. Được, và cha có thể trả cho con mỗi tuần bao nhiêu? Teresa đáp, xin cha đừng bận tâm tới điều đó. Ít ngày sau, cha trở lại thăm bệnh nhân. Túp lều tranh đã hoàn toàn thay đổi, sạch sẽ, gọn gàng, và còn phảng phất mùi thơm nữa. Những đứa trẻ hàng ngày có những bữa ăn đều đặn, quần áo tươm tất, và bệnh nhân cũng được chăm sóc kỹ càng với mọi nhu cầu cần thiết. Sau 3 tuần lễ, bệnh nhân qua đời, để lại 5 đứa con mồ côi, và ông chồng đầy nước mắt, không ai an ủi được. Sau cái chết của bà mẹ, sứ mệnh của Teresa cũng hoàn tất. Cha gọi Teresa đến và hết lòng cảm ơn cô đã nhiệt tình phục vụ chăm sóc cho gia đình bệnh nhân. Cha trao cho Teresa một bao thư với một số tiền, nhưng cô nhất định từ chối không chịu nhận. Cha Giovanni giải thích thêm. Đây không phải là tiền công, vì tấm lòng tốt và những công việc con đã phục vụ gia đình bệnh nhân trong suốt thời gian qua. Bởi vì những điều đó, chỉ có Thiên Chúa mới có thể trả công cho con đủ mà thôi. Nhưng đây chỉ là một sự giúp đỡ nho nhỏ để con đối phó với những khó khăn trong cuộc sống. Teresa hỏi thêm. Nhưng nếu con nhận tiền của cha, thì những việc bác ái của con sẽ đi đâu? Một lần nữa, cha năn nỉ xin cô nhận, nhưng cô trả lời cách cương quyết. Con xin hỏi cha, vậy chứ ông Cireneo đã được trả bao nhiêu khi ông vác đỡ thập giá cho Chúa Giêsu trên đường lên đồi Can Vê? Ít năm sau đó, Teresa cũng qua đời, và cha hy vọng cô đã được bay thẳng về trời. Thật vậy, giữa cảnh sình lầy đầy buồn đen, vẫn còn có những bông hoa tuyệt đẹp, ngạt ngào hương thơm. Quý vị và các bạn thân mến, thử hỏi, đâu là động lực thúc đẩy cô Teresa can đảm dấn thân phục vụ và tìm được hạnh phúc trong yêu thương vị tha đến thế? Phải chăng vì cô đã tin vào tình yêu của Chúa và biết thực thi giới răn yêu thương của Ngài? Thánh Gioan, vị tông đồ của tình yêu, viết: căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì. Đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 3, từ câu 16 tới câu 18. Niềm vui thật và hạnh phúc của tinh thần phục vụ phát sinh từ Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Người tín hữu Kitô từ thời xa xưa thường nói: bạn nhìn người anh em ư? Bạn nhìn thấy Thiên Chúa. Vì thế, càng tận dụng mọi phương cách thực thi đức bác ái, lòng kiên nhẫn nhân hiền, tức là càng làm cho mạch nước của niềm vui chảy mạnh hơn nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, đấng ngự trị trong tâm hồn chúng ta. Lạy Thiên Chúa là nguồn tình yêu, xin giúp chúng con mỗi ngày khám phá thêm và cảm nghiệm được niềm vui sâu xa của tình yêu Chúa qua việc phục vụ, nhất là đối với những người mà chúng con thường có thành kiến không tốt. Xin giúp chúng con khắc phục mọi thứ mặc cảm, để nhận ra những bông hoa thơm ngát là những tâm hồn xinh đẹp, sống âm thầm đây đó trong môi trường sống của chúng con. Amen.